nhân lễ cưới của chú rể Phạm Mạnh Hùng và cô dâu Nguyễn Minh Tú trong ngày 20 tháng 3 2018, ngày quốc tế hạnh phúc, tôi kính chia sẻ đề tài hạnh phúc gia đình không phải chuyện khó khăn. Thật là tinh tế khi cha mẹ và hai bạn đó quyết định chọn ngày vui nhất trong đời, tổ chức lại chùa Giác Ngộ vào ngày 20 tháng 3, ngày quốc tế hạnh phúc. Phật giáo cho rằng hạnh phúc đó là kỹ năng làm chủ hạnh, làm chủ cảm xúc. Thì thường cảm xúc đó có 5 nhóm: cảm xúc khổ đau, cảm xúc lo lắng thuộc về nhóm tiêu cực, cảm xúc sung sướng, cảm xúc hoan hỷ thuộc về nhóm hạnh phúc. Hai nhóm này đó đối lập và thay thế chỗ đứng cho nhau, giống như là thủy triều lên xuống tạo thành hình sin. Và trong cuộc đời đó, ai bị nhấn chìm vào dòng sông cảm xúc đó, thì khó được hạnh phúc dài lâu. Loại cảm xúc thứ năm á, được Đức Phật khích lệ và đề cao là trạng thái tâm thản nhiên. Khi chúng ta đối diện trước các hoàn cảnh sống với nhiều biến cố trong đời, thản nhiên á, khác với vô cảm, bàng quan, vô tích sự, cầu an, đó là trạng thái trầm cảm, tiêu cực mà con người đã cần phải nỗ lực vượt qua. Thản nhiên là trạng thái điềm tĩnh, sâu lắng, với bản lĩnh lớn, chịu đựng lớn và có nhận thức đúng, tìm ra các giải pháp để vượt qua các nỗi khổ niềm đau đang gặp phải, thay vì bỏ cuộc nửa chừng, đào tẩu khỏi thực tại, cường điệu quá khổ đau, hoặc là phớt lờ nó như thể chưa hề có. Như vậy, để có được hạnh phúc và duy trì hạnh phúc lâu dài đó, điều quan trọng nhất là làm chủ dòng cảm xúc. Từ đó chúng ta làm chủ được cuộc sống này. Để giữ gìn làm hạnh phúc hôn nhân đó, thì các bạn cần lưu tâm một số điều sau đây. Điều 1, 4 cam kết hạnh phúc. Trong nghi thức lễ cưới mà các bạn vừa trải nghiệm, thì cô dâu và chú rể đó đã cùng nhau nêu ra 4 điều phát nguyện. Thì 4 điều này đó, thực hiện được điều nào là tốt điều đó. Muốn hạnh phúc được dài lâu đó, thì thực hiện cả 4 điều là lý tưởng nhất. Trong điều phát nguyện thứ nhất đó, thì các bạn cam kết rằng sẽ giữ được truyền thống văn hóa và đạo đức của Việt Nam cũng như là của gia tộc các bạn. Ở đây chúng ta thấy là nó có 2 phương diện. Mỗi một phương diện đó liên hệ đến lớn nhất là quốc gia và gần gũi nhất là gia tộc mình. Về phương diện 1 đó, thì giữ truyền thống văn hóa Việt Nam và gia tộc. Thì mỗi con người đó đều có căn cước văn hóa. Người Mỹ thì có văn hóa Hiệp Chủng Quốc tồn tại mới 300 năm. Việt Nam thì có căn cước văn hóa 4.000 năm văn hiến. Ấn Độ có gốc rễ văn hóa 7.000 năm. Và ở mỗi quốc gia, khi mà mỗi con người được sinh ra và lớn lên, bắt đầu từ cha mẹ từ ông bà từ ông cố bà cố, ông cố bà cố từ ông sơ bà sơ, thì cứ như thế chúng ta có nguồn gốc của gia tộc mình. Và gia tộc chúng ta chỉ là một tế bào của toàn đất nước. Cho nên á, gốc rễ văn hóa của gia tộc là một phần nhỏ tạo thành gốc rễ văn hóa của tổ quốc. Và gốc rễ văn hóa tổ quốc á, hòa quyện trong từng tế bào của gia đình chúng ta. Thì hai gốc rễ này có mối liên hệ mà chúng ta là con cháu sinh ra và lớn lên đó phải kế thừa và giữ được văn hóa của Việt Nam. Có mặt ở bất cứ quốc gia nào, các bạn sẽ được bạn bè quốc tế tôn trọng mình hơn. Hòa nhập trong xu thế toàn cầu hóa là điều tốt, nhưng bỏ đi gốc rễ văn hóa của mình, hòa nhập một cách trọn vẹn, chúng ta bị mất gốc và do đó mất đi sự kính trọng của bạn bè. Gốc rễ văn hóa của gia tộc, dân gian Việt Nam thường nói gì? Cha mẹ làm thầy, con cái không nên đốt sách. Nghĩa là những truyền thống cao quý, chẳng hạn như cha mẹ mình giúp đời cứu người, chúng ta nên giữ gìn truyền thống đó, không trở nên keo kiệt buồn xỉn. Cha mẹ yêu nước thương dân, đóng góp cho xã tắc, thì con cái không nên cõng rắn cắn gà nhà. Tức là mình phát huy giữ truyền thống cao quý. Còn trong trường hợp có nhiều gia đình cha mẹ mất phương hướng, phạm pháp, phạm luật, trái đạo đức, ngược lương tâm, thì con cái phải có trách nhiệm cải thiện lối sống đó để tạo dựng hình ảnh cao quý cho gia tộc chúng ta. Thì đó là điều cam kết một để giúp cho mỗi người đó luôn luôn giữ được gọi là căn cước văn hóa, dầu đang sống ở đâu, với vai trò gì trong xã hội. Điều cam kết thứ hai được xem là cốt lõi của đời sống gia đình, đó là nguyện chung thủy, một vợ một chồng. Thì trong hai bạn, cô dâu đã là Phật tử, chú rể thì chưa chính thức. Thì đối với Đức Phật đó, năm điều đạo đức tự tại gia, điều thứ ba rất quan trọng, đó là cam kết chung thủy, một vợ một chồng. Để làm được việc đó đó, thì trong nhiều kinh Đức Phật dạy, vợ và chồng đó phải hài lòng nhau về ngoại hình. Lúc mới thương nhau đều còn trẻ, ngoại hình ai cũng đẹp. Như khi lên đến U50, U60 thì cơ thể người nào cũng sổ ra. Người nữ thì mắt đẹp, già, mập, không còn xinh xắn như ngày xưa nữa. Thì người chồng vẫn phải tiếp tục hài lòng về ngoại hình của vợ. Cho nên đó, dầu có bị cạm bẫy hay cám dỗ của những người phụ nữ trẻ đẹp hơn, chúng ta vẫn phải nói không, tức là biết dừng lại kịp thời. Và bên cạnh điều đó đó, thì đạo Phật dạy phải nâng cao sự hiểu biết, thương yêu, chia sẻ, nâng đỡ, dìu dắt nhau trên từng cây số của cuộc sống với thái độ chịu đựng lớn. Là bởi vì cá tính của nhau là khác biệt, rồi lối sống, khuynh hướng sống, kinh nghiệm sống, nhận thức sống, đôi lúc đó vẫn có những cái điểm dị biệt. Nếu mà chúng ta không kiên nhẫn tích cực đó, thì cứ mỗi một cái điều va chạm nhỏ nhỏ, chúng ta tập kết lại, dần dần nó trở thành giống như là quả núi. Và khi mà ám ảnh bởi những điều tập kết đó, khó có thể trải nghiệm được hạnh phúc trong đời. Cam kết thứ ba thể hiện đến thái độ tôn trọng nhau. Mà muốn như thế đó thì chồng phải vượt qua tính cách gia trưởng, tức là xem mình là quan trọng nhất, lớn nhất ở trong một gia đình, có quyền quyết định như là thẩm phán, mà vợ và con á phải lắng nghe. Cũng có một số nền văn hóa vợ á là quyết định tất cả, chẳng hạn như là ở vùng Tây Nguyên, Cao Nguyên, tại Việt Nam, Lào, Thái Lan, Campuchia, Miến Điện, Bhutan, Sri Lanka, Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh, thì tiếng nói của người nữ trong gia đình quyết định cao hơn người nam. Thì trong cả nền văn hóa mẫu hệ đó đó, thì người nữ theo tinh thần Phật dạy cũng phải tập hài hòa, tôn trọng lẫn nhau. Dầu vị thế xã hội cao hơn, đồng lương lớn hơn, trình độ đẳng cấp hơn và được mọi người quý trọng hơn, thì hai bên cũng phải tương kính nhau. Là ở tập đoàn, công ty nơi mình làm việc, mình có thể lãnh đạo hàng vạn người, nhưng mà về nhà vợ và chồng là đồng đẳng nhau, theo tinh thần Phật dạy bình đẳng giới. Thì bằng cách đó đó thì chúng ta sẽ có được thái độ rất hài hòa, không gây sự, không trách móc, không lý luận hơn thua, không giận dai, giận dài, giận dở, không nhớ dai, nhớ dài, nhớ dở những điều không tích cực về nhau. Trong cam kết 4 đó, liên hệ đến trách nhiệm giáo dục và nuôi dạy con cái. Phần lớn các bậc cha mẹ đó mới nhấn mạnh đến vai trò làm lớn thể chất và tiền bạc để nuôi dưỡng vật chất cho con thôi, đó chưa đủ. Một người muốn phát triển đó, thì ngoài tăng trưởng thể chất theo năm tháng, từ một cô cậu bé vài ký trở thành một thanh nam thanh nữ cao một mét mấy, mấy chục ký, ngoài những cái kiến thức học được ở nhà trường, thì cha mẹ nên trở thành huấn luyện viên đạo đức cho con em mình tại nhà. Không thể giao khoán trách nhiệm đó cho thầy cô giáo tại trường, vì thầy cô giáo chỉ chủ yếu truyền trao tri thức các ngành nghề thông qua các môn học thế thôi. Và để hỗ trợ cho giáo dục đạo đức đó, thì các bạn nên có cam kết lớn. Khi con lên được 3 tuổi, dẫn con đến ngôi chùa mà mình thường xuyên sinh hoạt để giúp cho con chánh thức làm Phật tử. Rồi dẫn các con vào cuối tuần tối thiểu 2 tiếng đồng hồ đó được sinh hoạt tại chùa, cho nghe chùa giác ngộ đó. Thì vào thứ bảy từ 2 giờ rưỡi đến 5 giờ, các cháu mầm non và thiếu nhi từ tuổi 3 cho đến tuổi 12 được học về nhân cách sống, giá trị sống, kính cha mẹ, thương thầy cô giáo, yêu tổ quốc, yêu đồng bào, rồi tinh thần tự lập không dựa dẫm, rồi tinh thần đoàn kết, hòa hợp, hòa giải, học được những điều hay trong sinh hoạt cộng đồng, thì các cháu đó sẽ trở thành con ngoan trò giỏi, và điều đó hỗ trợ tích cực cho hạnh phúc gia đình mà các bạn đó đang nỗ lực vun vén để đạt được trong tầm tay. Ngoài ra đó, thì đề cam kết này đó còn kêu gọi các bạn dồn hết tâm huyết và phương tiện để xây dựng hạnh phúc và tương lai cho các con. Và xây dựng làm thế nào đó để cho con cái của mình phải giỏi hơn mình. Nếu mình vào một thì con cái phải vào là 1, 2, 1, 3. Tức là con cái hơn cha mẹ là gia đình có phúc. Mình có thể hy sinh một đời lam lũ để cho con cháu của mình tiến bộ hơn về mọi phương diện. Đó là cha mẹ lý tưởng. Thì 4 điều và cam kết nêu trên đó sẽ giúp cho gia đình các bạn không chỉ hạnh phúc vuông tròn trong hôn nhân, mà các thành viên trong gia đình mà trung bình 1 năm sau lễ cưới có thể xuất hiện sẽ cũng được trải nghiệm không khí hạnh phúc đó, môi trường hạnh phúc đó, để cùng lớn lên trong là lối sống hạnh phúc mà các bạn đã từng sống. Cho nên tôi khuyên các bạn, nhất là chú rể, chọn một thời điểm thích hợp. Mỗi năm thì chùa Giác Ngộ thì có 6 ngày lễ làm đệ tử Phật, thì chọn một trong 6 ngày đó, thường đó là rằm tháng Giêng, rằm tháng rồi mùng 1 tháng 3, rồi rằm tháng 4, mùng 1 tháng 6, rằm tháng 7, rồi mùng 1 và tháng 9, rằm tháng 10. Đó là 6 địa điểm mà trung bình đó, mỗi đợt như vậy có khoảng 400 đến 500 các bạn trẻ, trung niên và những người lớn tuổi chính thức làm đệ tử Phật. Vì làm đệ tử Phật thì chúng ta là rất hãnh diện tự hào khi chấp nhận một bậc đại minh triết siêu tuyệt về trí tuệ đạo đức như Đức Phật làm thầy của mình. Và đồng thời chúng ta nương vào những lời dạy chân lý và đạo đức của Ngài đó để học hỏi, làm cho mình được hạnh phúc hơn. Ở bên cạnh đó đó thì chúng ta gắn kết với các ngôi chùa để được sự hướng dẫn của tăng đoàn. Nhờ đó đó chúng ta gắn kết hạnh phúc một cách lâu dài ha, thay vì mình chỉ có hạnh phúc vật chất và tinh và đời sống văn hóa không, thì bây giờ còn thêm đạo đức và tinh thần cao quý. Sau 4 cam kết này đó, những điều tôi sẽ trình bày sau đây là những kinh nghiệm thực tế mà trải qua 16 năm làm tư vấn tại chùa, tôi đã gặp rất nhiều cặp vợ chồng. hạnh phúc cực điểm cũng có, hạnh phúc được vài một năm đầu, sau đó là lặng đặng. Rồi có nhiều cặp vợ chồng á, đứng trước bờ vực thẳm của hôn nhân, đến nhờ tư vấn tháo mở, thì tôi xin đúc kết ra một số điều như sau. Điều hai, không mở miệng to. Tôi dùng mà khái niệm mở miệng to để chỉ cho sự cãi vã, tranh luận, lý luận hơn thua, thắng và thua trong quan hệ vợ và chồng. Và điều đó sẽ đẩy hạnh phúc hôn nhân đó vào bờ vực thẳm, không có lối thoát. Tôi thường sánh ví hôn nhân đó là một cuộc chạy marathon, khác với chạy cự ly ngắn. Trong cuộc chạy cự ly ngắn đó, thì ngay điểm xuất phát đó, tất cả những người chạy phải ngồi trong một tư thế sẵn sàng. Khi mà phát lệnh xuất phát đó, là tiến tới phía trước với một tốc độ rất nhanh, và càng ngày thì càng nhanh hơn, để trong vòng đó, là một vài phút là về đến đích điểm cuối cùng, bỏ mặc lại sau lưng những người yếu kém hơn mình. Có nghĩa là có người chiến thắng và có những người thua. Cuộc chạy marathon tôi không thích là cuộc đua, vì bản chất của marathon đó là kêu gọi sự giữ gìn sức khỏe qua vận động cơ thể dẻo, dai, bền. Đó là một cái cuộc chạy tập thể gồm có nhiều lứa tuổi, nhiều thành phần xã hội khác nhau. Vợ và chồng nên cùng cuộc chạy marathon, tức là chạy từ điểm hôm nay trong ngày 20 tháng 3 2018 cho đến trọn kiếp người, không bỏ cuộc nửa chừng. Bỏ cuộc nửa chừng trong hôn nhân là gì? Ly thân, nặng hơn đó là ly dị. Trong cuộc chạy marathon không có người thắng và không có kẻ thua, cả hai đã cùng về đến đích. Có thể là người chạy nhanh hơn thì phải nhường người chạy yếu hơn, người chạy chậm hơn đó phải nỗ lực phấn đấu nhón chân vối tay thêm một chút xíu để người kia không phải bỏ cách mình quá xa và chờ mình quá lâu. Tức là hai bên phải nỗ lực nhường nhau, người chạy quá nhanh đó thì nhường lại, người chạy quá kém đó thì nâng lên chút xíu, và như thế hai bạn sẽ có cơ hội đồng hành được trên mỗi nẻo đường cuộc sống, giờ nghĩa đen lặng nghĩa bóng. Và muốn như thế đó thì hai bạn nên nhớ điều đạo đức thứ tư dành cho Phật tử tại gia. Đức Phật yêu cầu chúng ta tránh bốn loại truyền thông bằng miệng và ngôn ngữ cơ thể. Truyền thông một, không nói những gì mà mình không đoan chắc là sự thật. Có thể vì cái ly gián và biết rõ là người nữ dễ ghen, những cô muốn chiếm chồng của mình á, có thể nói rằng là chồng của chị yêu thương tôi nhiều hơn là yêu thương chị, đôi khi mình không có bằng chứng, thì không nên gọi là quan trọng quá, giữ nó như một dữ liệu thôi, về hỏi chồng coi có hay không, chứ không nên đó là phán quyết đó như là một sự thật. Vì điều đó đó dẫn đến sự đổ vỡ, cãi vã nhau về những chuyện không đâu. Tương tự trong quan hệ giao tế với những người ngoài xã hội, những gì chúng ta không biết thì không tình cờ hay là cố tình trở thành cái lo phóng thanh để tuyên truyền những điều mà tạo ra nỗi hào quang ở người khác. Truyền thông hai, không nói những lời gây đổ vỡ, xung đột, va chạm, mâu thuẫn. Và nhất là vợ chồng của nhau, như tôi đã nói hồi nãy đó, nên xem vợ chồng là khách hàng quý nhất của nhau. Nên là kinh tế phương Tây đó kêu gọi chủ đầu tư xem khách hàng là thượng đế. Tôi kêu gọi đó, vợ xem chồng là thượng đế, chồng xem vợ là thượng đế. Chúng ta dành các quyền ưu tiên cao nhất cho nhau, không phải là một chiều, cả hai bên cùng làm việc đó. Và khi làm như vậy đó thì chúng ta phải nỗ lực làm hài lòng khách hàng quan trọng nhất trong đời của mình. Tại vì ở nơi giao tiếp, chúng ta được yêu cầu bởi chủ nhân không cãi lộn với khách hàng, dầu có bị oan ức nỗ lực làm hài lòng khách hàng thì khách hàng mới đến lần thứ hai và dẫn các khách hàng tiềm năng khác đến với doanh nghiệp của mình. Nhưng mà khi mà về lại nhà đó, chúng ta tháo cái mặt nạ đẹp đẽ đó ra thì rất nhiều người bị ức chế suốt một ngày làm việc đó, dễ dàng rơi vào tình trạng là giận cá chém thớt và người thân ở nhà lãnh đủ. Chúng ta liên tưởng đi, khách hàng không quen biết mình còn đem làm đẹp lòng người đó, đang khi đó vợ chồng là bạn đời của nhau, bạn đồng của nhau, tay ấp chân gối, chia sẻ dìu đỡ, biết bao nhiêu là kỷ niệm vui buồn, lẽ ra là phải được cái quyền ưu tiên như khách hàng, được đẹp lòng nhau, chứ không thể là nói căng thẳng, nói gây gỗ, nói hơn thua. Thì dầu có kiến thức hơn nhau đi nữa, chúng ta cũng phải nương tựa vào nhau, hỗ trợ cho nhau, không có xem cái nào là quan trọng hết. Học thuyết 12 nhân duyên đối với sự sống của con người và học thuyết mắc sức vũ trụ đó, được Đức Phật khám phá và truyền bá đó, kêu gọi chúng ta không nên xem mình là mắc sức quan trọng nhất, nguyên nhân quan trọng nhất, mà phải xem nhau là gì? Tất cả nương nhau mà tồn tại, phát triển, hình thành. Để từ đó đó chúng ta mới vượt qua được cái tôi gia trưởng, khi mình đó đóng góp nhiều cho gia đình. Dĩ nhiên là trong mỗi gia đình đó, sẽ có một người là đóng góp nhiều nhất hơn người còn lại. Nhưng rồi đó, kẻ công người của, kẻ làm kinh tế thì người đó là chăm lo gia đình, thì nó là một cái sự cân bằng. Mình tạm gọi là phân công lao động đi. Thì từ đó đó chúng ta không có dùng những cái lời lẽ khó nghe, khó ưa. Nguyên tắc truyền thông thứ ba đó là không nói những lời văn tục chì chiết, nặng nhẹ, quyền rủa, hoặc là thề thốt những cái điều khó nghe. Chẳng hạn như là tôi chết là đừng nhìn mặt tôi, tao chết mày đừng nhìn mặt tao. Thì những lời đó đó, nó làm cho người khác bị ám ảnh và nỗi khổ niềm đau đó có thể dẫn đến là mất ăn bỏ ngủ. Nguyên tắc truyền thông thứ tư là không nói những lời vô ích, bao gồm lời thị phi, chuyện hoài phố, chuyện không liên can gì đến gia đình của mình. Thì đây là điều rất là khó làm, nhưng mà nỗ lực làm á, thì chúng ta sẽ dành thời gian á, nói những cái chuyện của gia đình, của người thân để giải quyết, để chăm sóc lẫn nhau. Như vậy là khi mà một người Phật tử giữ được bốn phương diện truyền thông bằng miệng và ngôn ngữ cơ thể cho nhau đó, thì chắc chắn là sẽ không rơi vào tình trạng là cãi vã nhau. Vì trong hôn nhân, bất cứ một trong hai người thắng á, thì người còn lại là bị thua. Mà có thắng có thua thì cả hai cùng thất bại. Hôn nhân phải là cả hai cùng thắng. Do đó, lỡ mà một người trong hai đó nóng giận, thì các bạn nên nhớ nguyên tắc tâm lý xử lý cơn nóng giận đó, đó là cơm sôi bớt lửa. Có thể là trong giai đoạn này đó, các bạn đã không còn cơ hội nấu cơm như là cha mẹ ông bà của mình ngày xưa bằng củi. Bây giờ chúng ta nấu bằng lò điện, lò vi sóng. Khi mà cơm bắt đầu sôi thì cha mẹ chúng ta thường khuyên là gì? Lấy củi ra, than còn lại đó khoanh thành vòng tròn và chính giữa để trống. Bằng cách này đó thì cơm ở sát với đít nồi không bị khét, ở trên đó, gần cái nắp đó, không bị khô, chính giữa không bị nhão, cơm sẽ được chín đều và chín rất là ngon. Ngày xưa chưa có cái nồi áp suất thì cơm không có dẻo như là bây giờ, nhưng mà cái cách đó đó sẽ làm cho nồi cơm đó được vừa ý. Lửa trong ngữ cảnh này thì tượng trưng cho sự nóng giận bằng lời nói, bằng hành xử của thân thể. Nóng giận quá chúng ta có thể quát tháo, chửi bới, chì chiết, nặng nhẹ, ăn thua đủ, mở tối đa cái volume để làm cho người còn lại đau, khó chịu, cho mình đã nư, hả giận. Nhưng không ngờ đó, phá nát hạnh phúc gia đình lớn lắm. Xây dựng hạnh phúc đó, nó giống như là mình đúc một cái ly, nhưng mà phá vỡ nó bằng cơn giận đó, giống như là đập nát cái ly đó, hàn gắn lại rất khó. Cho nên theo Phật giáo đó, khi cơn nóng giận đang khống chế tâm chúng ta, tập không phản ứng, không nói, tập hít thở thôi. Khi thở thật là sâu, đều, nhẹ nhàng, chậm rãi đó, thì nhịp tim các bạn sẽ ổn định lại. Đầu các bạn nó sẽ không nóng ran lên nữa. Các bạn có thể làm chủ được cảm xúc và không phản ứng bằng hành vi. Vì lúc đó có thể là đập bàn, xô ghế, khạc nhổ, hoặc là ra giấu những cái hành động cơ thể mà làm cho người còn lại cảm thấy đó là bị đe dọa, thậm chí là thường gắn chân hạ người ta. Thì lúc đó đó, một trong hai người đó giả vờ đổi chủ đề sang một nội dung khác, tôi tạm gọi là đổi đài tâm, đổi kênh tâm. Người còn lại phải hợp tác, chứ đừng lúc đó đừng nói là đánh chống lãng hả, bộ có tịch nên là cố tình lãng tránh hả, hay là có tịch cho nên là rụt rịch hả. Chúng ta đừng nên quy kết như thế, hãy hợp tác lẫn nhau. Một người đổi qua chủ đề thì chúng ta cũng hưởng theo. Thì khi mà tâm chuyển qua một chủ đề mới thì cái cơ hội thoát ra khỏi cơn nóng giận hiện tại đó sẽ được thực hiện. Mà nếu điều đó chưa được làm thì một trong hai người đó phải tìm cớ thoát khỏi cái không gian đang cãi lộn trong vòng đó vài tiếng đồng hồ, thì quay trở lại đó nó không còn là căng thẳng nữa. Bởi vì á, khi mà một cái đấm tay mà đấm vào vách tường đó, nó có lực phản hồi là bầm dập tay mình, đau nhức tay mình. Còn nếu mà đánh vào không gian như thế này, nó đâu có lực phản hồi. Một người cãi, người kia đáp ứng lại thì cái cãi đó nó mới lớn chuyện. Còn một người cãi, một người nhịn đó, thì nó không có lớn chuyện. Hãy tập thói quen như thế. Cho nên là tuyệt đối không mở miệng to, nói nhỏ nhẹ. Đang khi bị hàm quan mà người kia giận quá thì việc giải thích càng nhiều chừng nào thì càng bị hiểu lầm, càng bị kết tội. Cho nên cũng không cần phải vội vã, hãy đợi cho người hiểu lầm nguội. Trong một hoàn cảnh đang vui thì việc giải thích đơn giản sẽ giúp cho người đó nhận ra được vấn đề. Còn lúc mà đang căng thẳng với nhau, càng nói với nhau, càng lời qua tiếng lại với nhau là càng làm cho vấn đề nó trở nên nát bét hết. Thì mong các bạn ghi nhớ nguyên tắc này. Khắc khẩu trong quan hệ vợ chồng đó thường dẫn đến đổ vỡ hôn nhân. Kinh Thiện Sinh đó dạy vợ có 5 trách nhiệm văn hóa, và chồng cũng như thế. Thì một trong 5 trách nhiệm của vợ dành cho chồng đó, đó là kính chồng trước sau trong ngoài. Điều này đó rất tế nhị về tâm lý, bởi vì cái tôi của người nam rất lớn, có thể ít nói ra nhưng mà rất lớn. Khi mà một người nữ có vai trò vị thế xã hội cao, đồng lương cao, bằng cấp cao, dưới chướng mình rất nhiều nhân viên mà chồng mình đó là thấp hơn, thì mình ứng xử với nhân viên và người thuộc hạ không thể giống như là ứng xử với chồng được. Phải hạ nước nhỏ xuống về nhà, phải giả vờ là thấp hơn chồng một cái đầu thì hạnh phúc mới bền vững. Còn đàn ông phần lớn á, khi giàu sang thích cưới vợ thấp hơn mình về xã hội, chỉ cần đẹp, trẻ, hiểu biết là được. Tức là ta chọn người thấp hơn để hòa hợp đó mà. Cho nên là người nữ khi mà cao hơn cũng phải hạ thấp mình xuống. Bốn tràng ngữ nơi chốn rất là quan trọng. Trước người thân, trước con cái, trước bạn bè, phải nể trọng chồng. Không nể chồng đó, thì cái tôi của người nam bị va chạm. Rồi trong nhà, ngoài phố, trước và sau mỗi đối tượng đó cũng phải giữ trạng thái đó thì mới được hạnh phúc được. Tức là người phụ nữ đó càng thành công lớn trong xã hội, càng phải thông minh trong ứng xử. Về nhà đó phải giả vờ thấp hơn chồng mình cái đầu, nhờ chồng để chồng quan tâm, gọi là nâng đỡ. Tại vì người chồng thích là gì? Cây đa cây đề. Nếu mà mình không ứng xử được như thế đó thì rất khó. Cái đó là cái thông minh và khôn ngoan của người nữ, chứ không phải là cái ép buộc làm cho người nữ cảm thấy phải bị thiệt thòi. Đó là cái yếu tố tâm lý mà Đức Phật khuyên ứng xử để chi? Không có cãi vã nha, nhường nhau vài ba câu không sao hết. Thậm chí bây giờ á, vợ có giải pháp A, chồng có giải pháp B, mà giải pháp của chồng á, về hiệu quả kém hơn giải pháp của vợ, chẳng hạn như là 80, đôi lúc vợ phải hy sinh để nhường cho chồng mình được cái quyền quyết định. Thế mà thỉnh thoảng người chồng cũng phải gọi là trao cơ hội cho cái quyết định vợ mình được thực hiện chứ. Nếu nó ngang ngửa nhau thì cũng phải chiều qua nương lại để hòa khí được có mặt. và không tạo ra cái sự cãi vã thì hạnh phúc mới bền lâu được. Điều ba, không cấm vặn khi giận dỗi nhau. Những cặp vợ chồng mà dẫn đến ly thân và ly dị gặp tôi đó tại chùa Giác Ngộ đó thì đều có một số chung đó, mỗi khi hờn dỗi nhau thì cô vợ có thói quen tâm lý là gì? Cấm vặn chồng. Cũng khó trách người nữ được, thì người nữ mà nếu mà không hạnh phúc á thì không thể nào là tiếp tục cái sinh hoạt vợ chồng, và cô ấy sẽ gọi là làm nư, có khi đó là giả vờ hờn giận để cho chồng xin lỗi năn nỉ, và cái đó nhiều chị em phụ nữ xem đó là cái giá của mình. Thì lúc mới quen nhau đó, mỗi một cái ho nho nhỏ của người bạn nữ, người bạn nam cũng để ý, quan tâm, hỏi han, mua quà cáp, mua thuốc thang, dẫn đi chỗ này, dẫn đi chỗ kia, ga lăng đủ kiểu hết. Nhưng mà khi chính thức là vợ chồng đó thì phần lớn đàn ông quên việc này. Thì cô vợ cứ lấy cái đó làm cái quy chiếu. Mới mấy tháng trước anh còn thương tôi đến thế, mà bây giờ tôi bị bệnh thế này, tôi nằm thế này, mặc dù là nằm giả vờ đi nữa mà không thấy hỏi thăm gì hết á, cảm thấy tự ái lắm. Tôi có lẽ là mất giá rồi, tôi bị xúc phạm. Do đó quý ông giàu có khô khan về cảm xúc, cũng phải hiểu yếu tố cảm xúc ở người vợ, để đôi lúc đó phải hạ nước nhỏ xuống chiều vợ chút xíu thì vợ được hạnh phúc. Và vợ cũng đừng vì thế mà cứ phải làm nư, làm giận, làm hờn, làm dỗi để mong được chồng mình quan tâm. Cái đó đó lâu lâu một lần á thì nó trở thành là gia vị của tình yêu. Nhưng mà làm việc đó thường xuyên đó thì quý ông nó sẽ quạo và cảm thấy là gì? Mệt mỏi và không chịu đựng được. Rồi nhiều ông cảm thấy là gì? Vợ tôi cứ làm nư, mỗi chút xíu giận cái là về cha mẹ vợ ở, rồi buộc tôi phải đến là xin lỗi mời về. Có người còn ra điều kiện đó, ngoài xin lỗi mời về còn phải đó là đem trầu cao lại giống như là lúc mà xin hỏi cưới vậy. Cái đó là quá đáng, không cần thiết. Tất cả mọi vấn nạn theo Phật giáo đều có chìa khóa. Thỉnh thoảng chúng ta bị đản trí do quá căng thẳng và lo xa. Chìa khóa nhiều khi bỏ cái túi mà tìm ở đầu giường hay là một góc phòng nào đó. Chỉ cần điềm tĩnh và thản nhiên, các ức chế tâm lý được giải phóng thì các vấn nạn các bạn sẽ nhìn ra được đâu là gốc rễ của vấn đề. Theo đạo Phật á, giải quyết một vấn đề nào đó phải truy tìm nguyên nhân. Không tìm được nguyên nhân á thì vấn đề nó còn y nguyên thôi. Sau khi tìm nguyên nhân rồi đó, chúng ta phải tìm giải pháp. Nó muốn như thế đó, phải bỏ qua thói quen gọi là giải thích. Người giải thích á thì luôn luôn bảo thủ, biện hộ cho sự thất bại của mình ở phi diện A và sự kiện B. Còn đang ghi theo Phật giáo không phải là giải thích. Bây giờ đó là chuyện thất bại, mình phải thừa nhận là thất bại. Thất bại là một hiện thực, phải bản lĩnh đối diện nó. Nhưng mà quan trọng hơn là truy tìm nguyên nhân, và quan trọng nữa đó là tìm giải pháp thích hợp, giải pháp tốt nhất ở trong hoàn cảnh đó. Còn có nhiều người không chịu tìm giải pháp, cứ gọi lý giải, lý do tôi bị thất bại là thế này, lý do là thế kia, lý do thế nọ. Cái đó ai cũng có thể biết được, nhưng mà giải pháp mới giải quyết được vấn nạn. Cho nên đó, thay vì cấm vặn nhau thì chịu khó ngồi suy nghĩ vấn đề hờn dỗi của vợ chồng trong tình huống này là cái gì, và hai bên đó phải hoan hỷ nhận diện, không có tự ái. Hễ ai có lỗi thì phải hạ nước giọt xuống xin lỗi. Thì có lúc á một trong hai bên á bảo thủ quá, cố chấp quá, lỗi ở người đó nhưng mà vì họ cố chấp họ không nhận ra, thì người còn lại phải hành Bồ Tát đạo, hạ cái tôi mình một chút xíu xuống để xin lỗi đang khi mình không có lỗi. Vì mục đích cao quý là gì? Hòa hợp và hướng đến hạnh phúc cho cả hai. Phải vô ngã. Bởi vì có nhiều lúc nhiều người bị ngộ nhận, thông tin không có đủ, hoặc là bị tác động, bị phân tích tiêu cực, bị xúi dục bởi bạn bè, bởi người thân, đổ dầu vào lửa, cho nên vấn đề nó nhỏ mà nó tành hoành ra thành lớn, phức tạp. Còn cái công việc mà theo Đức Phật dạy là gì? Không quan trọng quá vấn đề, không nghiêm trọng quá vấn đề, không cường điệu quá vấn đề. Tránh được ba thái độ tiêu cực đó, chúng ta mới khoanh vùng được vấn đề dễ dàng, xem đâu là đầu mối và tìm cách tháo mở nó. Xin lỗi đó là một biểu hiện phân hóa, và khắc phục cái lỗi đó lại là ứng xử văn hóa cao quý, cần được tán dương. Đạo Phật thì có học thuyết là tán dương công đức, cho nên vợ chồng phải khen tặng nhau. Ta tán dương người dưng nước lã, tán dương người trợ giúp cho mình, tán dương những người đóng góp cho chúng ta trực tiếp hay gián tiếp mang lại hạnh phúc niềm vui, thì không có lý do gì vợ chồng nâng đỡ nhau, dìu đỡ nhau, chia sẻ nhau mà không tán dương nhau. Đừng có nghĩ rằng là vợ chồng của nhau là không nịnh nhau nữa. Tán dương đúng cách không phải là nịnh, là thừa nhận sự cảm thông và hiểu biết của nhau. Ở tại nơi làm việc đó, nếu các ông chồng mà có vị trí xã hội cao thì thường có thư ký riêng, mà phần lớn thư ký riêng là thư ký nữ, vì người nữ chu đáo hơn, chi tiết hơn, kiên trì hơn, nhã nhặn hơn, cam kết hơn. Cái câu nói của các thư ký là gì? Dạ bẩm trình thưa. Ăn mặc thì sang trọng, cơ thể thì thoang thoảng mùi dầu thơm phương phức, và la thì không mùa, lúc nào cũng cười tươi rói. Nhưng mà về nhà đôi lúc vợ không nghĩ thế, tại vì đã vợ chồng với nhau rồi. Nhiều cô vợ dễ nhằn lắm, cào nhào cằn nhằn chì chiết, cái đó sẽ làm cho người chồng cảm thấy là về nhà không khí cặp phải đích nhiều quá, tìm lý do để đi vào quán nhậu, rồi nhỏ tao tâm sự chuyện chính trị, chuyện trong nhà ngoài phố, chuyện tào lao đâu không, nhưng mà chuyện nhà không quan tâm. Cho nên á, người vợ khéo á, làm thế nào đó là trong có những trường hợp á, là chồng có sai đi nữa cũng không vì thế mà cấm vận. Ly thân với chồng một ngày nào là tạo cái rủi ro về là cơ hội cho chồng ngoại tình thêm một ngày. Tại vì giống như một con hổ đói, không ăn được ở nhà thì phải đi tìm hủ tiếu, bánh canh, bún bầu quế, chả, xôi, chè. Mình phải hiểu cái tâm lý thiết thực đó, để không đẩy chồng mình vào cái tình huống khó xử. Có sai lầm cái nào đi nữa cũng phải hoan hỷ, thứ lỗi bỏ qua, không cố chấp. Tuyệt đối là không ly thân. Nếu mà cảm thấy không là phù hợp với nhau nữa, sau khi đã nỗ lực hàn gắn, nỗ lực vượt qua, nỗ lực tha thứ, nỗ lực nâng đỡ mà không thành công, cá tính xấu đó vẫn còn đó, thì có thể là chọn được ai lấy đi. Chứ không có tình trạng đang còn là vợ chồng của nhau mà ly thân của nhau. Ly thân đó không hạnh phúc. Và đừng để cho tình trạng nó quá đáng xảy ra. Vấn nạn xảy ra chỗ nào phải nỗ lực giải quyết chỗ đó. Đừng để cho nó tập kết trở thành là núi, rồi mới bắt đầu quay lại, ngồi lại về tháo mở biết chừng nào mới xong. Thì tôi khuyên các bạn á, chuyện nào căng thẳng nhất á, thì nên cố gắng nỗ lực giải quyết nó trong 3 ngày. Rồi khi mình tu tiến bộ chút xíu á, giải quyết nó trong 2 ngày. Tiến bộ nữa, giải quyết trong 1 ngày. Và là đệ tử thù thành của Đức Phật, giải quyết nó trong vài giờ. Tiến bộ nữa, giải quyết nó trong 1 tiếng thôi, hoặc là trong vài phút. Đừng để cho nỗi buồn, cái cơn hậm vực, tức tối khó chịu căng thẳng, nó tập kết ra trong não. Nó tức ở ngay cái cằn cổ, nó tức ở trong tim, tức ra là khó lắm. Phải giải quyết nó, và giải quyết nó bằng lời nói từ ái, sự cảm thông, thương yêu, tha thứ, cao thượng, quảng đại, rộng lượng. Chứ còn ly thân, cấm vận không phải là giải pháp. Và chồng á, là cũng phải hiểu, vợ thì dễ giận, dễ giỏi, dễ buồn, dễ vui. Có khi có nhiều người nữ đó, là tính cách tâm lý đó giống như là thời tiết ở Melbourne. Sáng nắng, trời mưa, trưa lâm dâm. Thỉnh thoảng có những người như thế. Chúng ta phải thông cảm thôi, và chịu đựng, tích cực. chứ không thể nói là tôi nam là tôi không cần phải như thế, lỡ vợ mình như thế cũng phải qua nghỉ. Mình đã chọn người đó làm vợ thì phải qua nghỉ thôi, tìm cách nỗ lực là hai bên sửa chữa cải thiện ngày càng tốt hơn, chứ đừng có làm những cái vô tình hay cố ý cho vợ mình cứ buồn hoài, giận hoài, tức hoài, khó chịu hoài, đau khổ hoài. Thì hai bên cũng phải nỗ lực hết mình để tình trạng đó không xảy ra. Điều cuối cùng là đời sống tinh thần. Định nghĩa của tổ chức WHO, tức là tổ chức y tế thế giới đó, sức khỏe đó được định nghĩa bao gồm 4 phương diện: không bệnh tật về thể chất để dẫn đến sống thọ, sức khỏe cảm xúc có nghĩa là làm chủ được, không để cho cảm xúc của mình đi theo một cái hướng tiêu cực bung sung, sức khỏe về tâm trí có nghĩa là thông minh, hiểu biết nhiều, biết các quy luật cuộc sống để chúng ta không có cố chấp, không mê tín vị đoan, không sợ hãi, và sức khỏe đạo đức tức là có đạo đức, nhân phẩm, giá trị sống thì chúng ta mới có thể gọi là được hạnh phúc dài lâu. Là một tổ chức là đời thôi mà WHO đã đưa ra một cái quy chuẩn về sức khỏe rất là phù hợp với đạo Phật. Bây giờ mỗi người chúng ta hãy nương vào cái hệ quy chiếu 4 phương diện đó đánh giá lại. Bây giờ về vật chất á, là rất nhiều người dư giả do vì từ trung lưu trở lên, thậm chí là phải hiến tặng tài sản vào các việc nhân đạo, việc thiện nữa mà. Thì cái đó bằng phấn đấu, bằng sự thông minh là chúng ta có thể đạt được. Nhưng mà về thể chất á, có nhiều người chưa thành công, tức là vì do thiếu tập luyện, thiếu thể thao, hoặc là nghiện công việc, hoặc là thức quá khuya, rồi ôm đồm quá nhiều việc lo, quá xa, căng thẳng, không buông bỏ quá khứ, rồi rượt đuổi tương lai, cho nên nó làm cho họ bị bệnh tật. Thì giàu có giàu sang lên nữa cũng khó mà hưởng được các phước báo do mình tạo dựng được ở ngay kiếp này. Còn sức khỏe thể trí và đạo đức á, thì không phải ai cũng làm được. Có rất nhiều người giàu có nhưng không phát triển trí thức thì không có thời giờ để đầu tư. Phần lớn các tỷ phú chỉ có trình độ lớp 12 trở xuống thôi, hiếm có tỷ phú từ bằng cử nhân trở lên, là do vì họ thông minh bằng trực quan trong kinh doanh. Chứ còn về kiến thức trường lớp, kiến thức sách vở, kiến thức khoa học như là kiến thức Phật pháp á, thì phần lớn người giàu có không có thời gian và họ không quan tâm. Họ cứ nghĩ là hạnh phúc gia đình, vợ chồng, con cái, tiện ích vật chất và mọi thứ đủ đầy, không phạm pháp, sống hạnh phúc thì đã đủ rồi, cho nên họ không có nhu cầu để cải thiện tri thức. Theo Đức Phật đó, phần tri thức rất quan trọng. Chữ đạo Phật có nghĩa đen là con đường tỉnh thức, con đường trí tuệ, con đường minh triết, con đường sáng suốt. Và chúng ta nên dành thời gian mỗi ngày tối thiểu 15 phút để đọc các bài kinh minh triết của Đức Phật. Trong suốt 45 năm từ thời điểm giác ngộ ở tuổi 35 qua đời ở tuổi 80 đó, Đức Phật đã để lại khoảng 30.000 bài chân lý và đạo đức. Rất tiếc đó, Phật giáo Việt Nam do bị xâm thực dân hóa bởi Trung Quốc suốt 1.000 năm đô hộ, từ thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ 10, Phật giáo Việt Nam chỉ đọc á, suốt cả một kiếp người có 2-3 bài kinh thôi. Mà đối chiếu về nội dung đó, thì kinh Phổ Môn, kinh Dược Sư dành cho người già, người bệnh, người hấp hối, rồi kinh A Di Đà, kinh Du Lan, kinh Địa Tạng dành cho người chết, rồi các cái tuần thất cúng giỗ, cúng 100 ngày, cúng tiểu tường, cúng đại tường, cúng hàng năm. Đang khi các bài kinh dạy về tình yêu, hôn nhân, gia đình, xã hội, quản trị đất nước, hòa giải dân tộc, hóa giải hận thù, vượt qua quan trái, rồi nghệ thuật ứng nhân xử thế, hầu như là không được giảng dạy ở trong các chùa, không được đưa vào trong các nghi thức độc tục. Cho nên đó, rất nhiều người đi chùa suốt cả một kiếp người mà vẫn mê tín, vì có hiểu chi những thứ Đức Phật dạy đâu. Cho nên có nhiều người khi nói là tổ chức lễ cưới tại chùa còn phê bình đó, trời ơi chùa mà đi tổ chức lễ cưới. Đang khi Đức Phật dạy những điều này rất rõ, bài kinh Thiện Sinh là một trong những bài kinh điển hình. Có bài kinh đó Đức Phật dạy về tiếp tục làm vợ chồng của nhau ở kiếp sau, rồi bốn yếu tố xây dựng hạnh phúc vợ chồng ở kiếp này, và nhiều bài kinh khác gián tiếp hoặc trực tiếp nói về đời sống vợ chồng. So với kinh thánh của các tôn giáo khác, chưa có một bộ kinh thánh nào như Đạo Phật dạy về hôn nhân như Đức Phật đâu. Vì rất đơn giản, trước khi đi tu, Đức Phật đó, vừa là nhà chính trị và đến tuổi 29, đông cung thái tử mà. Và Đức Phật đã từng có vợ và làm chồng, làm cha ít nhất là một năm. Rồi sau khi giác ngộ bằng tuệ giác của Ngài đó, Ngài nhìn vấn đề đó rõ hơn, cho nên dạy rất cặn kẽ. Nhưng rất tiếc đó, các thầy tu Trung Quốc đó, tức là hướng đến con đường giải thoát thôi, bỏ con đường nhập thế xã hội đi, cho nên làm cho tu sĩ đó gần như là suốt cả một kiếp người không đọc tụng đến các bài kinh này. Từ năm 1992 đó thì thầy đã biên tập cái quyển kinh tụng hàng ngày gồm 49 bài kinh từ thấp đến cao, bao gồm 6 phương diện: thế giới quan Phật giáo, nhân sinh quan Phật giáo, xã hội quan Phật giáo, đạo đức quan Phật giáo, tu tập quan Phật giáo và giải thoát quan Phật giáo. Đến năm 2013 đó thì phiên dịch là kinh Phật cho người tại gia gồm có 5 phương diện: các kinh về đạo đức, các kinh về hôn nhân, xã hội, chính trị, các kinh về triết lý, các kinh về thiền và vượt qua nỗi khổ niềm đau, và các kinh về tịnh độ. Thì thầy chỉ yêu cầu các bạn đó mỗi ngày dành ra 15 phút thôi, thay vì chúng ta bỏ ra hàng tiếng trên internet, lướt đó là Facebook, các trang mạng xã hội, hay là xem TV, nghe radio, xem nhạc, rất là nhiều. Chúng ta phí rất nhiều cho vấn đề giải trí đó, nó làm cho chúng ta mất đi sáng tạo. Hãy dành ít nhất 15 phút đọc chậm rãi và nghiền ngẫm lời dạy của Đức Phật. Các bạn sẽ thấy là có rất nhiều điều dạy đến bây giờ đó, tính giá trị và thích ứng của nó vẫn còn rất cao, rất hay, là để giúp cho chúng ta mở được nhiều cánh cửa sổ tri thức. Và đọc càng nhiều kinh đó, thì các bạn sẽ mở được trí tuệ, không còn mê tín dị đoan, sợ năm tháng ngày giờ tốt xấu, sợ tuổi kỵ tuổi trùng, không còn phải đi coi ngày giờ khi ký hợp đồng, khi khai trương, khi là động thổ, khi là ăn mừng tăng gia, rồi không phải đi đến các loại thầy bói, thầy phong thủy, thầy địa lý, thầy nhân điện, thầy bắt ma, thầy ngoại cảm. Thì theo Phật giáo, xa lánh các loại thầy đó thì các bạn sẽ được hạnh phúc ha. Vì đến những loại này rồi đó, người ta gieo những con chip sợ hãi bằng sự hù dọa, mà đôi khi chúng ta chưa nghiên cứu đến. Cho nên á, nghe phán bởi những loại thầy này rồi đó, về chúng ta cứ nơm nớp lo sợ, kiên cử đủ thứ mà vốn nó không có quy luật nhân quả và chân lý. Và bằng sự lệ thuộc tâm lý đó, các bạn dễ dàng bị dẫn dắt tiền mất tật mang. Còn Phật giáo nói rất rõ: phước chủ mai thầy. Phước là do tín chủ có, nhưng mà tín chủ đó tin vào ông thầy bói, và nhờ làm theo ông thầy bói, là sau khi coi về rồi là ăn nên làm ra, cho nên tín chủ đó nghĩ là ông thầy này mang phước về cho mình. Thực ra phước của chúng ta đến lúc nó trổ quả thì chúng ta sẽ hưởng. Giá thì 3 ngày trưởng thành, cây cổ thụ có cây đến 30 năm, 50 năm, 100 năm, nó có tính thời gian để trổ quả. Không hiểu được quy luật này đó, thì chúng ta cứ nghĩ là gì, do đi đến những cái chỗ linh thiêng đó, cầu nguyện đó, cho nên đó, ta có được kết quả này. Đó là sự ngẫu nhiên, nhưng bị ngộ nhận là quy luật kéo theo. Từ đó chúng ta cứ an ủi, thà làm dư thừa còn hơn làm thiếu. Vì bây giờ mình có tiền mà, bỏ ra 5 triệu, vài chục triệu, vài trăm triệu đi hầu đồng. Có những người đại gia miền Bắc bỏ ra cả tỷ, 2 tỷ để hầu một giá đồng. Và họ chấn an rằng là hầu đồng như vậy đó là cái cơ ngơi sự nghiệp của mình ngày càng được tiến bộ, tăng trưởng, giàu có. Cái đó, đó chỉ là niềm tin và chấn an tâm lý chứ không phải là giải pháp. Có biết bao nhiêu người ta đi hầu đồng và được là các cô đồng, cậu đồng hứa hẹn là thăng qua tiến chức, nhưng mà sau thời gian bị giáng chức, bị phát hiện tham nhũng, mình làm nhân xấu thì làm sao mà mong được có kết quả tốt. Cho nên á, đọc kinh Phật mở trí tuệ, chúng ta sẽ tin sâu nhân quả. Chúng ta có thể ma lanh bằng ô dù bao che, qua mặt luật pháp loàn lách kiểu này kiểu nọ, nhưng không bao giờ qua được luật nhân quả. Cho nên là khi giao tiếp với bạn bè, chơi với một người nào đó lâu đời đó, chúng ta phải chọn người tin nhân quả mà chơi, chúng ta sẽ không bị những người đó lừa. Còn những người không có niềm tin về nhân quả, chết rồi là hết, là nguy hiểm lắm. Chỉ cần một cám bẫy hay cám dỗ thôi, những người mà tin là không có kiếp sau đó, họ có thể làm ác, làm xấu, có thể là cái quãng đời qua của họ rất tốt. Bởi vì người xấu, kẻ tốt, kết cục là 2 mét vuông đất dưới lòng đất như nhau, thì làm tốt làm gì? Còn người tin nhân quả, tin kiếp sau là có thật, quả báo ứng là có thật, thì người ta mới ráng làm điều tốt mà bỏ những điều ác. Cho nên khi giao tiếp, làm ăn, ký hợp đồng, phải xem người đó có tin nhân quả không. Không phải bằng lời nói của họ, mà phải bằng cuộc sống thật của họ. Họ có bội ước không? Vì người bội ước là người không tin nhân quả. Họ có hứa lèo không? Họ có quỵt không? Chúng ta phải dựa vào những cái niềm tin đó để thiết lập cái quan hệ lâu dài. Là nhờ tu học Phật đó, mở được trí tuệ, là tăng cường thêm sự hiểu biết về các quy luật khoa học, quy luật xã hội, quy luật cuộc sống. Và trong xã hội hiện đại này đó, chúng ta phải có kiến thức về quy luật kinh tế thị trường, quy luật cung cầu. Chúng ta phải biết về thị trường chứng khoán, là cái bong bóng là chìm và nổi, phình và sẹp, thì mới có thể làm giàu được. Chứ không phải chỉ sống đạo đức là giàu được, có niềm tin là giàu được. Phải đủ các kiến thức. Đạo Phật khích lệ chúng ta mở kiến thức bằng tư duy, đặt vấn đề, chứ không có hãy nói là tin. Ai cỡ nào đi nữa, vị thế, thậm chí là lãnh đạo giáo hội hay là nguyên thủ quốc gia, có nói nhưng mà mình thấy là nó không thích hợp mà cũng không tin. Phải đối chiếu, đánh giá. Khi nào chúng ta thấy là có lợi thì chúng ta mới làm theo. Đó là lấy yếu tố lý trí soi sáng cuộc đời của mình. Thì trong kinh Đức Phật nói, này các đệ tử, trí tuệ là sự nghiệp. Có trí tuệ là chúng ta có chiếc chìa khóa trong đời. Cho nên bằng trí tuệ, chúng ta sẽ đến với đạo Phật á, không còn bằng niềm tin nữa. Đến với đạo Phật là niềm tin là gì? Sợ quá cho nên tôi cúng. Sợ quá tôi phải lập các trai đàn. Sợ quá tôi phải làm việc này việc nọ. Mình làm việc nghĩa, việc thiện, việc Phật sự với động cơ và sự dẫn dắt của cái sợ không có phước đâu. Còn bây giờ đó, chúng ta hiểu sâu, làm việc nghĩa, việc nhân đạo, việc từ thiện, việc Phật sự là vì chúng ta quý trọng con người. Và cách làm đó là đang nâng giá trị của mình lên. Làm Phật sự thực ra là làm cho chính mình thôi. Mình hoàn thiện hơn, tốt đẹp hơn. Và chính các việc thiện đó sẽ trở thành hộ pháp thật, vệ sĩ thật của chúng ta trong cuộc sống. Còn các thiện thần đó là nói chơi cho vui thôi, chứ thực tế không có thiện thần nào hết chứ. Vì theo Đức Phật, sau khi chết tất cả đều phải tái sanh, nhiều nhất là 49 ngày. Còn nguyên tắc là tái sanh ngay lập tức sau khi chết. Thì còn ở đâu đó mà ngồi ở trong đình, miếu, chùa để mà phù hộ cho chúng ta. Các việc nghĩa, việc thiện sẽ trở thành vệ sĩ và áo giáp bảo hộ cho chúng ta trên từng cây số. Còn nói về tín ngưỡng và tôn giáo thì ta nói vậy mang tính biểu tượng thôi. Còn mình phải hiểu rõ như thế để chúng ta cam kết và xung phong làm việc nghĩa. Chết không ai mang được cái gì hết á. Còn làm việc nghĩa nó còn giá trị cho đời, danh thơm tiếng tốt còn để lại. Còn luật nhân quả không mất đi, kiếp sau chúng ta hưởng, hoặc ở kiếp này chúng ta hưởng, chứ không ai hưởng hết á. Cái đó là điều mà thầy muốn kêu gọi đời sống tinh thần. Mặc dầu có nhiều người là sống rất tốt, kiến thức rất nhiều, sống rất hạnh phúc với vợ chồng con cái, làm việc nghĩa việc thiện, chưa từng phạm pháp gì hết á, nhưng mà vẫn phải trở thành đệ tử Phật để mình tốt hơn nữa, để mình lý tưởng hơn nữa, có giá trị hơn nữa. Giống như trong thời Đức Phật đó, thì cư sĩ tỷ phú cấp cô độc á, là cư sĩ nam điển hình. Ông làm Phật sự để giúp cho những người nghèo cơ nhỡ bất hạnh đó trở thành Phật tử. Và ông làm điều đó đến hơi thở cuối đời. Về nhân vật nữ đó thì có nữ triệu phú Visakha. Bà rất là tinh tế, hiểu rất sâu, khiêm tốn, nhìn vấn đề một cái sâu sắc toàn diện, cho nên thấy cái gì đó phản cảm, không có lợi cho Phật giáo, bà đến gặp riêng Đức Phật và nghe góp ý của bà. Đức Phật thấy hay là Đức Phật đưa ra thành một cái quy định mới, bổ sung thêm một cái điều luật mới. Nhờ đó mà tăng đoàn ngày càng phát triển. Vì Đức Phật sống ở tại thành Xá Vệ 24 năm 9 tháng, và đây là nơi mà có hai vị đại cư sĩ lớn, đó là Cấp Cô Độc và Visakha sống. Họ gắn kết với Phật giáo rất là chặt chẽ, và đóng góp không phải chỉ là bằng tiền vật chất không đâu, mà còn luôn cả chất xám, thời gian, tâm huyết nữa. Thì thầy cũng mong hai bạn, dù bận rộn cỡ nào đi nữa, mỗi tuần Chủ nhật chùa Giác Ngộ có hai chương trình tu buổi sáng từ 6 đến 11 giờ rưỡi, buổi chiều từ 1 giờ đến 5 giờ rưỡi. Hãy chăm sóc đời sống tinh thần của mình, và bằng cách đó đó các bạn sẽ rũ bỏ được các căng thẳng. Tại vì trong làm ăn nó nhiều thách đố, nhiều cạnh tranh, nhiều rủi ro, nhiều mệt mỏi lắm. Thậm chí có nhiều người, người ta triệt hạ mình, không thương tiếc, biết bao nhiêu là nhiều cạm bẫy, cám dỗ. Cho nên là trải nghiệm đời sống tinh thần vào ngày cuối tuần tại chùa đó là cách thương chính mình, tạo ra cái sự cân bằng giữa đời sống vật chất và tinh thần. Chứ vật chất không đủ đâu. Nếu vật chất không mà đủ đó thì các tỷ phú trên đời này không tự tử chết. Các nhà chính trị là nguyên thủ quốc gia như là tổng thống Nam Hàn không tự tử chết. Hoặc là các diễn viên điện ảnh như là John Jin Siêu lên đến đỉnh cao của dinh vọng, tiền bạc, nhà đến mấy chục căn, báo chí ca ngợi biết bao nhiêu, nhưng mà thấy cuộc sống này không có giá trị, là bởi vì thiếu sự làm chủ cảm xúc bằng đời sống tinh thần. Cho nên cường điệu quá thị phi, cường điệu quá nỗi hàm quan, cường điệu quá gọi là các phương tiện truyền thông, cường điệu quá tất cả mọi thứ xung quanh, rồi cường điệu quá sự chấp ngã, cho mình bị thương tổn, bị xâm phạm, bị khổ đau, cuối cùng rồi cảm thấy là chỉ còn con đường tự tử là giải quyết các phán nạn ta. Cho nên phải chăm sóc tinh thần hàng ngày, ít nhất 15 phút mỗi ngày thôi, không mất nhiều thời gian đâu. Chúng ta bỏ thời gian cho internet nè, cho tivi nè, cho bạn bè nè, cho rượu chè nè, rất là nhiều, nhưng mà chúng ta không tiếc. Nhưng mà đi đến chùa nhiều người đó, tôi không có thời giờ, đó là biện hộ thôi. Kính thưa các quý quan khách, đó là bốn điều mà qua kinh nghiệm làm tư vấn hôn nhân trong suốt 16 năm tại chùa Giác Ngộ, tiếp xúc với nhiều cộng đồng trong nước và nước ngoài, tôi rút tỉa từ những cái kinh nghiệm rất thực tiễn. Thì mong rằng các bạn đừng có phiền lòng tại sao trong ngày lễ cưới mà nói những điều nó quá căng thẳng vậy. Thì tôi nghĩ rằng là thà mình có nói trước những cái điều mà tạm gọi là ổ gà, ổ chuột, ổ voi của đời sống hôn nhân, mà biết bao nhiêu người đã bị vấp ngã và mất hạnh phúc. Thà chúng ta biết trước để phòng ngừa đó, còn hơn á để đến lúc là gặp phải những cái nghịch cảnh đó rồi lúng túng. Mà nếu không may mắn là được những người tư vấn không có kinh nghiệm á, thì chúng ta đôi lúc là làm đổ vỡ đi những cái gì mà chúng ta đã dành công sức, thời gian, tâm huyết để gây dựng nó. Thì mong hai bạn với kinh nghiệm của cha mẹ chồng, cha mẹ vợ hạnh phúc, cũng như là những người đi trước. Và là Phật tử thì các bạn cố gắng là quý trọng quỹ thời gian ngắn ngủi của kiếp người, và quý trọng cái thân phận làm kiếp người, để làm sao đó là mang lại hạnh phúc cho nhau. Và bằng cách đó đó các bạn xứng đáng đó trải nghiệm được hạnh phúc đó là trong đời và vì nhau.